Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan sao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan sao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà
Phật. Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phần giới thiệu kinh Vô Lượng Thọ. Trong đây chúng ta bàn đến duyên khởi của bộ kinh này. Bộ kinh này được Đức Thế Tôn do nhân duyên thù thắng mà thuyết ra. Thứ nhất là xứng tánh, xứng vào thể tánh mà cực đàm, nghĩa là theo đúng chân tánh mà đàm luận đến cực kỳ vi diệu, cực kỳ tối thắng, cực kỳ viên mãn. Như Lai chánh thuyết, tất cả chư Phật đều thuyết không dùng lời phương tiện mà ở đây chánh thuyết. Thứ hai là tam căn phổ bị, phàm thánh đồng thông. Bộ kinh này, pháp môn này, nó phổ biến, nó đem tới lợi ích không những cho chúng ta hạ căn mà ngay cả Bồ Tát đẳng giác cũng nương vào bộ kinh này. Ở trong đó quý vị mới hiển hiện được cái năng lực thù thắng của Đức Phật, của chư Phật mười phương và nhất là Đức Phật A Di Đà, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Thứ ba là diệu pháp tha lực, khéo hộ trì hành nhân. Ở nơi đây quý vị, tất cả pháp môn khác thì đều phải nhờ tự lực của mình. Tự lực gì? Đoạn hoặc chứng chân. Tự lực mình đoạn kỳ, đoạn trừ kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh phiền não hoặc. Đoạn nó không phải dễ à. Còn chúng ta còn vẫn chấp, cho nên tự lực khó mà thành công, nhất là trong đời mạt pháp. Đời mạt pháp tu hành lắm nỗi chướng nạn, chẳng hạn như kinh Lăng Nghiêm nói chúng ta 50 ngũ ấm ma. Ở trong đó nếu mà thấy cảnh giới gì hiển hiện mà cho là thánh giải đều kẹt vào lưới ma. Ở trong đó nếu mà coi như bình thường có cũng vậy, mà không có cũng vậy, thì đó là cái hạnh đó, là trong đó đạt được một từng bậc. Mà hãy mà cho là ở trong đó thấy được cái gì, mình chứng được cái gì, cho là chứng được cái gì, đều lạc vào lưới ma 50 ngũ ấm ma. Bởi vậy cho nên đời mạt pháp tu thì nhiều mà chứng thì ít à. Ở trong đó tu á quý vị, giống như á lông của trâu, của bò, mà chứng đó thì giống như vảy của kỳ lân. Con trâu quý vị thấy nó rất nhiều lông phải không? Những người tu hành thì rất là nhiều, mà những người chứng giống như cái vảy của kỳ lân quý vị, không thấy đâu hết. Chẳng hạn như tu á thì giống như bông xoài, cái cây xoài đó quý vị, mà ra quả đó thì không có được bao nhiêu, nó rụng hết bông xoài đó quý vị, nó ra rất nhiều. Vậy mà cái nào mà thành á, thành không thấy đâu, mà hãy mà một trận gió đi qua, một cái thời tiết thay đổi là mùa đó không có xoài ăn luôn. Này quý vị thấy, cho nên nó đời mạt pháp nó như vậy. Nếu mà mất chánh kiến mà khởi thánh giải thì liền đọa vào địa ngục. Tu người tu hành đó quý vị, cuối cùng đi vào những con đường ác. Thì ở nơi đây á, chỉ có pháp môn niệm Phật cũng như là mật pháp, mật tông đều nhờ tha lực. Ở trong kinh Thập Vãng Sanh có nói, Phật dạy nếu có chúng sanh niệm A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh Đức Phật kia, liền sai 25 vị Bồ Tát ủng hộ hành giả, dù đi ngồi, dù đứng hay nằm, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, chẳng cho ác quả, ác thần có cơ hội làm hại. Đây là lời kinh điển nói đó quý vị. Chúng ta thường thường nhắc là một người niệm Phật có 25 vị đại Bồ Tát, thì ở trong đây kinh đây chứng minh. Kinh gì quý vị? Thập Vãng Sanh, kinh Thập Vãng Sanh do Đức Phật nói. Khi chúng ta niệm Phật, khi chúng ta phát nguyện vãng sanh thì Đức Phật kia là Đức Phật A Di Đà lập tức ở trong pháp thân của Ngài biến hóa ra, sai 25 vị đại Bồ Tát, nghĩa là tự Ngài biến hóa ra tới để bảo hộ cho chúng ta. 25 vị Ngài, trong đó khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ban ngày, khi ban đêm, tất cả lục thời đều ngày đêm bảo hộ cho hành giả. Thì quý vị tin chưa? Quý vị đủ tư cách nào? Chúng ta đủ uy đức nào mà có thể mướn hộ vệ ngày đêm canh chừng quý vị? Quý vị kiếm được một ai thật sự phải tỷ phú làm được việc này là mà nó canh chúng ta, khi nào chúng ta ra đường thôi thì nó mới để ý, còn chúng ta ngủ nó cũng ngủ luôn. Mà đây cái vị 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm, cho nên nó đây á, trong đây á, Đức Thế Tôn nói khéo hộ trì hành giả, những người tu hành ngài, các ngài khéo hộ trì là cái công đức như vậy quý vị. Tại vì sao? Vì vì một thời gian ngắn thôi thì nó thành Phật quý vị, một thời gian ngắn, một đời này thôi nó chuyển thân lên chỗ kia thành là Bồ Tát. Cho nên Đức Phật ở trong đó phải bảo hộ, cho nên người niệm Phật cao quý vô cùng, là không bao giờ chúng ta để tâm khinh khi người niệm Phật, dù cho hình hài họ, dù cho giai cấp của họ, dù cho hiểu biết, cho địa vị của họ có thấp hèn như thế nào, chúng ta cũng không dám. Vì chư đại Bồ Tát thì bảo hộ, chúng ta thì khinh thường kẹt là. Từ đây chúng ta mới hiểu niệm Phật không phải dễ quý vị. Mà người nào niệm Phật đó thì Đức Phật trân trọng trong đó. Kinh A Di Đà là dạy nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh này thọ trì và nghe danh hiệu chư Phật, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân đó đều được hết thảy chư Phật hộ niệm. Ở trên là 25 vị đại Bồ Tát bảo vệ, ở dưới là chư Phật hộ niệm. Là trong kinh A Di Đà nói đó, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe được kinh này thọ trì và nghe chư Phật danh, chư Phật danh là Đức Phật A Di Đà, là chư Phật danh đó, thì sao quý vị? Giai là tất cả những người đó, giai là đồng cả, dài được nhất thiết chư Phật chi sở hữu. Đây á, đều lấy kinh điển ra chứng minh cho chúng ta là, chứ không phải muốn nói thì nói đâu quý vị ạ. Bây giờ chúng ta tin chưa? Chúng ta thấy được cao quý ông chư Phật tán thán, chư Phật hộ niệm, chư Phật bảo hộ, mà chúng ta coi thường quý vị. Cho nên chúng ta coi những người niệm Phật coi như ông già bà cả. Phật ở trong đó thấy họ si mê, thấy họ yếu đuối, thấy họ bần cùng quá thôi, để an ủi họ, thôi niệm câu A Di Đà Phật đi. Còn những pháp tối thắng dạy cho những người có trí tuệ, do những người có thiện căn, cho những người có uy đức. Quý vị thấy á, trong kinh á có ai tới bảo hộ quý vị? Chỉ có kinh này là, chỉ có cái pháp môn này là. Ở trong kinh Lăng Nghiêm, quý vị đọc lại Lăng Nghiêm đi. Kinh Lăng Nghiêm á là trong đó, trong là thiền, thiền trong đó phải học Lăng Nghiêm quý vị. Ai tu thiền với Lăng Nghiêm, vì khai trí tuệ là Lăng Nghiêm mà. Mà khi đó người ta quý vị, ai bảo hộ? Nếu mà chúng ta nhập thất đó, cái thất của chúng ta làm cho nó như lý như pháp đó, ở trong nó phải lấy á, phân của con á, con trâu trắng ở trên núi Tuyết Sơn á, về để mà trét tường cho nó thanh tịnh. Nếu không có phân của con á, trâu trắng ở núi Tuyết Sơn đó, thì phải đào dưới đất á, kiếm đất sét mịn trong đó, không có dơ, thì trong đó đem nó xét cái thất đó, rồi bày hình tượng Phật, tượng Bồ Tát, lễ sám hối 21 ngày thì được Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi sáu ngà tới xoa đầu an ủi. Còn ở nơi đây sao quý vị? Có người nào thọ trì kinh điển này, kinh này cũng như là kinh A Di Đà, nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là chư Phật danh, thì người đó, tất cả những người đó đều được nhất thiết chư Phật hộ niệm. Mà còn bên kia sao quý vị? Được một vị Bồ Tát xoa đầu an ủi. Hai bên nó sao quý vị? Khác. Và một bên á thì được tất cả chư Phật đại uy đức để bảo hộ gia trì hộ niệm. Một bên á là vị đẳng giác Bồ Tát, một vị cởi voi sáu ngà tới xoa đầu. Nếu vị muốn ai? Tôi muốn chư Phật hộ niệm. Là không tin quý vị đọc kinh Lăng Nghiêm thử coi. Như vậy á, mà trong đó sao quý vị? Vậy mà bên đó lấy le, lấy le hả? Là ta được Phổ Hiền Bồ Tát tới xoa đầu, cởi voi sáu ngà tới xoa đầu là chúng ta hiểu. Ồ vậy hả, chúc mừng anh nha. Còn ta thì sao? Chúng ta sao quý vị? Được chư Phật bảo hộ là nhất thiết chư Phật bảo hộ là. Đây quý vị, kinh điển nè, chúng ta trích từ trong kinh A Di Đà, chúng ta tìm ở trong cái kinh Lăng Nghiêm nè, để cho quý vị dùng tâm thức của phàm phu so sánh đi. Bây giờ chúng ta so sánh rồi, quý vị có trân trọng niệm Phật không? Mình có quê niệm Phật không quý vị? Niệm Phật sợ quê nữa không? Không có. Là mà chúng ta hãnh diện, chúng ta vui vẻ, chúng ta hoan hỷ, chúng ta vui mừng hết lớn, vì đã thấy được là, thấy được điều này cái không phải dễ quý vị. Cho nên tưởng đâu người ta tu cái gì quý vị, tưởng là cao quý, tự lực là, tưởng là hay lắm, tự lực là. Mà tự lực làm sao quý vị? Nghiệp chướng của chúng sanh dẫu còn nhỏ bằng hột cát, cát đó cũng chìm xuống biển. còn y vào tha lực, nghiệp chướng của chúng sanh vẫn còn dẫy đầy như tảng đá. Đá đó cũng nương thuyền từ mà lướt sóng qua bờ kia. Cho nên ở đây quý vị thấy không phải dễ. Chúng ta thấy Tô Đông Pha thiền sư đó quý vị, chúng ta thấy ở trong đó tất cả các ngài trong đó uy đức trí tuệ như vậy mà vẫn bị lạc vì một niệm sai lầm. Mà trong đó ngài nó phải chuyển thân xuống làm Tô Đông Pha, hai sư huynh đệ với nhau tu thiền, thì người em trong đó, trong thiền định trong đó khởi cái tâm đắm nhiễm người nữ, cho người anh ở trong định nó thấy được em vậy ra sao quý vị, ra trách mắng, ra trong đó nói em đến cảnh giới này mà vẫn còn tâm đó à. Người em nghe rồi xấu hổ sao vậy, tự chết à. Xấu hổ như vậy là người anh thấy chết rồi, một lời của mình lỡ làm người em bị đọa. Cho nên từ giả hết chúng ta phải đi cứu người em, sau đó nhập diệt đi cứu người em, thì người em á đọa sao quyền trở thành Tô Đông Pha tướng tài giỏi mà có nhiều vợ. Tại sao một cái ý niệm khởi lên đó quý vị về nữ sắc đó, cho nên cảm thành cái quả báo đến 5-7 người vợ mà vẫn còn tu thiền. Ông sư huynh đó là ông Pháp Ấn là phải, ở trong đó thấy ông em như vậy đọa rồi thì sao, trong đó cứu ông em là ở trong đó. Tô Đông Pha tu hành nói ta trong đó, tu hành trong đó, định trong đó, gió bát phong suy bất động là thổi không động. Gió bát phong là tán ngọn gió của tình ái, của tham dục lạc, thất tình lục dục trong đó, những cái tình cảm trong đó không thổi được ta, ta vẫn như bất động. Ông Phật Ấn thấy rồi, phê hai chữ địch trả về là Tô Đông Pha mới mở ra thấy trời, bài thơ của ta văn chương như vậy, hay như vậy mà cái ông thiền sư này thật là thô tục, dám chê cái bài thơ của ta thúi như là hơi vậy đó. Cho nên á sao đùng chèo ghe đến thiền thất của Phật Ấn và nói ông ra đây cho tôi hỏi chuyện. Dạ, chuyện gì vậy ngài? Tôi nói là ngài tôi tôn trọng ngài là thiền sư, là người cao quý, mà ngài ở đây ngài nói như vậy sao? Chứ không phải à, ông nói tám ngọn gió thổi không động hai tiếng địch của tôi thổi ông qua sông. Quý vị thấy không? Cho nên nó để mà cứu ông này á, nghe xong rồi lẳng lặng chèo ghe đi về. Sao? Chưa còn một ý niệm, còn một tơ hào nào đều bị chìm. Chỉ có pháp môn này là tha lực, uy đức, nguyện lực của Phật cứu độ chúng ta. Mà cứu độ chúng ta không phải thường, không phải cho nó qua bên bờ sông kia rồi lập một cái trại cho nó di cư ở đó, không phải. Mà qua sông kia đều hòa với đại chúng làm đại bồ tát, hay chỗ đó là cái gì? Chứ không phải chúng ta vượt biển, vượt sông qua đây làm người di tản, làm tị nạn cho ở trong trại lính đó quý vị. Thì mới qua ở trại Fort Smith đó, ở cái trại đó rồi từ từ mới tản ra. Ở đây đó, Tây Phương Cực Lạc không phải vậy. Chúng ta về rồi đó, là Đức Phật A Di Đà thân chinh tới tiếp dẫn, đưa về nhập cùng với đại chúng, chứ không phải bỏ trong trại trong chúng ta đâu. Còn đây quý vị thấy quơ hết nho gom lại hết cho vô trại hết quý vị. Mấy người mà đi năm 75 đó là trong đó làm lều làm trại cho qua đó ở bên Arkansas, Fort Smith đó. Nóng vô cùng là tôi không ở đó, tôi đi xa rồi. Ở trong đó nóng, trong đó lạnh, trong đó thì ở đây Tây phương cực lạc quốc không có. Cho nên ở đây chúng ta thấy được đó, đây là diệu pháp tha lực, khéo hộ trì hành giả. Bởi vậy cho nên tin tưởng không? Chúng ta tin tưởng, chúng ta hạ thủ công phu thì chúng ta biết rằng chung quanh chúng ta, trong đó chư Bồ Tát đang gia trì hộ niệm, đang bảo vệ chúng ta. Nếu có gặp tai nạn gì nó cũng qua thôi, nếu có gặp cái chuyện gì nó cũng từ nặng nó hóa nhẹ, từ nhẹ nó hóa không, nó đều xuôi hết. Cho nên nó ráng mà được chư Phật hộ trì quý vị, nhất là trong cái thời buổi loạn lạc, trong cái thời buổi chiến tranh, trong cái thời buổi đoạn diệt này, tận diệt này của thế giới, chúng ta cần chư Phật gia trì hộ niệm. Thâm hợp diệu đạo, khéo nhập vô sanh. Ở đây thật sự tất cả các pháp môn nay á, chỉ phương lập tướng, trụ tâm để đạt cảnh trọn chẳng thể vô tướng ly niệm. Như Lai thấy trước rằng phàm phu tội trượt đời mạt pháp, lập tướng sanh tâm còn khó làm nổi, huống hồ ly tướng vô niệm. Khác nào kẻ không có thuộc thần thông lại toan xây nhà trên không, trên hư không quý vị. Ở đây cho những người bàn đạo lý cao siêu, nói huyền nói diệu, cái gì cũng nói là không, nhưng mà thật sự nó không phải là không. Khi mà đàm luận thì nói không, khi mà có hữu sự lại thành có, mà có nặng hơn ai hết. Cho nên Đức Thế Tôn nói trong đời mạt pháp lập tướng để mà tu hành, có nghĩa có nghi thức, có văn tự, có kinh điển, có phương pháp là lập tướng để tu hành, còn không thành công, nói chi mà lìa tướng lìa niệm mà tu. Nói như vậy khó hiểu quý vị. Mà chúng ta nói các em tiểu học, trung học nó phải có sách, có bài, có vở, có cặp, có đầy đủ mà nó học còn chưa xong nữa, nói chi mà nó là cầm một cái quyển giấy nhát ghi lời của giáo sư. Như đại học cái việc đại học nói đâu, nó không có cần sách vở gì hết, nó chỉ ghi chú lại thôi, ngồi nghe nghe, không có cần gì, không có cần ở trong đó mà tham khảo sách vở, mà ở trong đó chỉ ngồi nghe giáo sư thôi. Nghĩa là không cần tướng gì hết, không cần quy tắc gì hết, chỉ ngồi nghe thôi, rồi đến cuối cùng nó viết luận, luận án ra trường. Còn ở trung học, tiểu học sao quý vị? Sách này, sách nọ, vở này, vở kia. Vở thì có bao bìa, phải có nhãn, có tên, đầy đủ. Có như vậy mà nó học còn chưa xong, nói chi mà biểu không cần sách vở thì sao nó? Đây quý vị thấy, từ đó chúng ta biết rõ ràng như vậy. Chúng sanh cứ nói huyền nói biệu, cái gì tâm ta vốn sẵn Bồ Đề, tâm ta vốn sẵn là Phật, ở trong đó tu á, tu là sao? Tu là tu tâm, ăn hiền ở lành, ở trong đó cần gì phải đi chùa, đi cúng. Thì thật sự ở trong đó quý vị nói thì hay, nhưng mà khi đụng chuyện thì đùng đùng nổi giận. Khi mà đụng chuyện thì cao có, khi mà đụng chuyện thì vẫn là phàm phu đặc. Đây cho nên từ đây chúng ta thấy mình đừng có chấp vào lý quý vị. Có nhiều người nói niệm Phật một câu phải xúc miệng ba ngày, đó là thiền sư quý vị. Đây là để độ cho những người thượng căn không còn một tướng nào, như là Lục Tổ Huệ Năng nói, trong đó bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhúng trần ai, độ cho thượng thượng căn. Còn chúng ta nói niệm Phật một câu mà rửa miệng ba ngày không chịu niệm nữa thì cái việc đọa là chúng ta đọa là. Ở vậy cho nên nó ráng đừng có đọc luận cao siêu, luận thiền, trong đó những cái thiền đó, những công án thiền, những đó đó là đời xưa quý vị, cho những thiền sư. Còn chúng ta không phải là thiền sư, mà không phải là thiền sinh nữa, thiền sinh cũng không phải nữa, là mà chúng ta là chơi cho nó biết vậy thôi, ngồi ở téo cẳng cho nó có với người ta là, chứ thiền ở trong đó không phải là. Cho nên mình phải lập tướng mà tu hành. Ở nơi đây á, thầm học diệu đạo, đâu biết rằng một câu A Di Đà Phật không chấp có, không chấp không. Một câu A Di Đà Phật dẫn chúng ta thẳng vào chân tánh. Đây là phương tiện của Phật với Phật. Bởi vậy cho nên chúng sanh á, không biết. Tất cả trong đó một câu A Di Đà Phật là bát nhã. Còn chúng ta nhiều người chỉ nói bát nhã mà không biết bát nhã là gì. Chứ vì thấy bên á, bên Trung Quốc á, trái mít á, nó gọi là bolomi, là bát nhã ba la mật. Ba la mật là bolomi, gọi là trái mít, đúng không? Thì trái mít sao quý vị, nó có con dao rồi cắt mít thì phải làm sao? Trong đó cái dầu đó và con dao là trí tuệ thì mới cắt được mít. Còn nếu mà chúng ta lấy dao mà không có dầu thì cắt mít không được, nó dính. Bởi vậy cho nên người không biết cái gì cũng nói bát nhã hết, rồi lấy sao quý vị? Lấy mít ở trong đó chấm với dầu để mà ăn thì ăn không được. Vì sao? Cái dụng của bát nhã là không đó, là để không còn chấp tướng, cho nên dùng nó trét lên cái dao thành bát nhã trí, thành con dao bát nhã thì cắt được tất cả không dính mắt. Còn đây chúng ta lấy dao rồi cắt ra rồi chấm với lại bát nhã thì nó không thành. Bởi vậy cho nên đâu biết rằng cái phương tiện là để cho chúng ta không có chấp cái mũ, không có chấp cái dính, cho nên lấy dầu trét vào con dao rồi cắt thì chúng ta có mít mà. Còn đây á, lấy dao đem cắt rồi chấm với dầu, hai cái khác. Cái gì cũng nói bát nhã, đúng không? Chấm với dầu mà nói cái gì cũng là có bát nhã hết, là dầu, bát nhã là dầu đấy. Cho nên nó nói cái gì cũng nói ra bát nhã hết, mà đâu biết cái diệu dụng của bát nhã này để không có dính mắt. Cho nên Đức Phật Thế Tôn phải giảng 22 năm bát nhã để chúng ta đừng có dính mắt, mà chúng ta vẫn dính mắt lại đem cái dầu đó, đem bát nhã đó ăn. Nên nó nói cái gì cũng không, cái gì cũng không hết, mà đến hồi có chuyện lại thành có, sanh tử vẫn còn. Bởi vậy cho nên nó đây thật sự chúng sanh chấp chặt nặng nề, khó mà độ. Đức Thế Tôn mới dành ra cái pháp môn này để chúng ta niệm Phật thì thầm hợp diệu đạo. Cứ niệm Đức Phật A Di Đà, người ngu niệm cũng thành, người khôn niệm cũng tới, tất cả căn tánh đều niệm được. Ở trong đó miễn là chúng ta hoan hỷ vui vẻ, biết mình niệm Phật, niệm niệm không á, không á dứt thì ở nơi đây đã thành tựu rồi. Thứ năm á, là Đại Thánh rủ lòng từ riêng lưu lại kinh này. Đại Thánh là Phật, vì lòng từ bi mà riêng á, để lại bộ kinh này cùng kinh A Di Đà để độ chúng sanh. Trong đó trong đời sau, đời tương lai, kinh đạo diệt hết, ta vì từ bi thương xót riêng lưu lại kinh này tồn tại trong đời 100 năm. Nếu có chúng sanh gặp được kinh này, tùy lòng sở nguyện đều được độ thoát. Đây nhá quý vị, Đức Thế Tôn, Đức Phật Bổn Sư đã huyền ký lại. Và ở trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói rõ ràng, khi tất cả kinh đã diệt hết rồi thì chỉ còn đại bổn là kinh Vô Lượng Thọ, tiểu bổn là kinh A Di Đà còn ở lại thế 100 năm để đọc. Riêng nha quý vị. Cho nên khi chúng ta khai mở pháp môn này, khi chúng ta diễn giải kinh Vô Lượng Thọ thì có cảm ứng đặc biệt khác. Chúng trong đó tham dự đặc biệt nhiều. Hôm nay quý vị đông hơn, cái chỗ thì rộng rãi hơn, mà người tham dự sáng cũng đông hơn quý vị. Nếu mà đi chúng ta đi Pháp Duyên Tịnh Xá thì không có chỗ đâu, không có chỗ thật đâu. Mà chúng ta đi về An Lạc cũng không chứa nổi. Quý vị thử cái nhìn này, tôi nói đúng không? Mà khi chúng ta khai mở kinh này, tự nhiên cái không biết ở đâu có cái chỗ rộng đại, phải đi mua thêm chiếu đó quý vị. Tôi chỉ nhìn cái nói thấy cái chiếu không đó là tôi biết là số người tham dự đông, vì lúc trước đâu có mua thêm chiếu đâu. Mà kỳ này á, đặc biệt là phải mua thêm chiếu đó quý vị. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng không ạ? Mở tại á, cho nên á, khi mà khai mở pháp môn này là Đức Thế Tôn á, đặc biệt trong đó gia trì để cảm ứng những người nào có duyên cho họ tới để mà nghe. Riêng nét kinh này Đức Thế Tôn ít nhất nói 3 lần. Bản dịch có 12 bản dịch, hội tập trong đó có 5 bản hội tập. Mà ở trong đó 12 bản dịch đó mất hết. Trong đó mục lục thì có mà mất hết 7 bản, còn lại 5 bản. Quý vị thấy không có kinh nào Đức Thế Tôn giảng quá một lần. Mà kinh này á, Đức Thế Tôn giảng ít nhất là 3 lần. Bởi vậy cho nên khi nào mà có duyên trong đó là ngày đó nó kia nó có duyên kìa. Kéo nó vô cho nó nghe. Nó có thiện căn à. Hãy rủ rê cho nó. Các ngài rủ à, chứ không phải chúng ta rủ đâu quý vị. Các ngài thầm thì, còn nếu mình nói nó không nghe đó, ở trong giấc mơ cho nó thấy. Nó thấy có giải pháp cho nó lại cảm ứng quý vị. Đây quý vị thấy Đức Thế Tôn đặc biệt trong đó chú trọng để chúng ta có đủ duyên. Duyên gì? Duyên có thể niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật. Cho nên ở đây quý vị thấy rõ ràng như vậy, thầm đại thánh là Đức Phật rủ lòng từ riêng lưu lại kinh này 100 năm để độ thế. Cho nên khi nào ở chúng ta diễn cái giảng này thì thật sự chúng trong đó đặc biệt trong đó đông, đặc biệt trong đó những người có thiện căn phúc báo ở trong đó. Nó còn tối thắng hơn kinh Hoa Nghiêm, tối thắng hơn kinh Pháp Hoa nữa quý vị. Pháp Hoa Phật nói có một lần, Hoa Nghiêm 21 ngày dưới gốc Bồ Đề, nói cho Đại Bồ Tát nghe chúng sanh không có phần. Còn kinh này trên đó thì nói cho Đại Bồ Tát, dưới thì nói cho lục đạo chúng sanh. Cùng một bộ kinh mà tiểu học cũng học, trung học cũng học nó, đại học cũng học nó, và nghiên cứu sở nhớ, tiến sĩ cũng học nó. Hay không quý vị? Một quyển sách trong đó mà ai cũng học được. Tiểu học thì hiểu theo tiểu học, trung học thì hiểu theo trung học, đại học thì hiểu đại học, mở gần thành Phật hiểu theo thành Phật. Cảnh giới không phải đây mà vô lượng nghĩa. Càng giảng chúng ta mỗi lần giảng là một nghĩa khác, mỗi lần giảng lại mở ra một cảnh giới mới, chứ không phải cảnh giới cũ. Cho nên ở đây quý vị, chúng ta có nhân duyên thù thắng, đúng không? Cảm ứng phúc báo hiển hiện là lúc xưa thì chật hẹp, thấy không? Ở Tịnh Xá quý vị thấy cái phòng nó đi quẹo đi đi quẹo bên này quẹo bên kia không có chỗ, đúng không nào? Rồi khởi thân á, an lạc thì đuổi lên đuổi xuống, thấy không? Đủ chuyện hết. Rồi khi chúng ta mở cái này cảm ứng sao quý vị? Hoan hỷ, bà chủ đích thân nấu bếp. Rồi, mà hoan hỷ vui vẻ chứ không có mặt cao mày mày có, đúng nè. Nó hoan hỷ vui vẻ nè. Cho nên nó trong đó đồng tứ phục vụ là. Có chứ. Thì ông chủ á, bà chủ thì nhắc bà chủ có nghĩa là luôn ông chủ rồi. Nó bao hàm trong đó rồi cái vị à. Đúng nè. Cho nên ở nơi đây á, vì ở trong bếp á, là nội tướng là chính. Cho nên chúng ta nói á, nội tướng là có ngoại tướng rồi là. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy đặc biệt cái vị. Thật sự kinh này ở trong đó Đức Thế Tôn lưu lại ở nơi đây. Khi mà chúng ta có nhân duyên tới thì nhất định các ngài tới gia trì bảo hộ, bảo đảm cái việc an toàn vui vẻ hoan hỷ. Cho nên nó một cái đây á, một lần chúng ta tụng là một lần được chư Phật mười phương quán đảnh, thọ pháp quán đảnh. Trong kinh nhắc nhở rõ ràng cái gì, chứ không phải ở trong đó rưới nước một cái là chúng ta quán lãnh thọ cái pháp quán đảnh đâu. Mà ở đây chúng ta tụng một biến là trong đó chư Phật mười phương đồng tới quán đảnh. Lời nói chung đây á, ráng mà thọ trì, ráng mà đọc tụng, ráng mà hiểu nghĩa nó, thì quý vị thấy sẽ mở ra cái chân tâm, mở ra cái tâm lượng bao la, ở trong đó đầy đủ tất cả. Cho nên ở đây á, ráng cái duyên nó thành tựu quý vị, giữ nó đừng cho nó mất. Vì sao? Phật Bồ Tát còn sợ chúng ta làm mất hơn chính chúng ta sợ mình mất. Chứ không phải là mình sợ mình mất thối tâm Bồ Đề đâu, mà chư Phật chư Bồ Tát sợ mình bỏ mất tâm Bồ Đề, bỏ mất cơ hội này. Ngẫu Ích Đại Sư là hóa thân của Phật của Bồ Tát. Ở tới đây phải đảnh lễ quý vị, phải ở trong đó mổ tim vấy máu cho chúng ta tin. Vì nói sao? Đừng có cho nó khó mà không chịu tu, đừng có cho nó dễ mà không để vào mắt. Cái cơ hội thành Phật ở trước mắt mà để nó đội nón nó tà tà nó ra đi. Cho nên các ngài sợ chúng ta mất tâm Bồ Đề, mất cơ hội, còn hơn chúng ta nói là ta thối chuyển không niệm Phật. Chư Phật chư Bồ Tát còn sợ. Cho nên làm đủ mọi cách, đủ mọi cơ hội để làm sao chúng ta giữ vững cái Bồ Đề tâm, giữ vững ý chí, giữ vững cái con đường tu hành của mình. Đây là lời của Tổ nói đó quý vị. Cho nên chúng ta thấy thật sự ta không còn biết nói lời gì nữa. Thôi cho nên nếu mà ta có thể được, ta mổ tim, mổ ngực, lấy tim vấy máu, vắt tim ra thành máu để cho chúng ta tin, dám làm như vậy. Còn không có ta đảnh lễ, ta lễ lại quý vị là, ta đảnh lễ quý vị là, quý vị không tin nó đọc cái Di Đà Yếu Giải. Ngẫu Ích Đại Sư là Phật là Bồ Tát đó quý vị. Phật Bồ Tát sợ chúng ta đánh mất niềm tin. Cho nên ở đây cơ hội thành Phật nó tới. Ngày đêm có 25 vị Đại Bồ Tát theo nó, bảo vệ nó. Mà sợ nó nghe người ta, nó nghe người ta rồi nó bỏ pháp môn, nó không chịu. Trong đó cho nên nó dùng đủ mọi cách. Thế thì thấy chư Phật, cái lòng của chư Phật chư Bồ Tát đối với chúng sanh như thế nào. Phật nào mà bỏ chúng sanh? Chỉ có chúng sanh bỏ Phật mà thôi à. Vậy chúng ta nói á, vậy chứ Phật không bỏ ngài nhập Niết Bàn rồi à? Để chúng ta bơ vơ ở đây. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, đối với trung hạ nhi hiện diệt độ, đối với hàng trung căn hạ căn thì ngài thị hiện nhập Niết Bàn, còn đối với thượng căn Phật vẫn ở với chúng ta. Là trong kinh đó, trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng cái việc, tại vì chúng ta nhỏ sợ đi chơi cho nên thôi phải đi lánh mặt đó. Đi ra núp làm sao mà coi á, coi chừng nó bắt nó học. Nếu mà ta cứ ở đây nó cứ tật tà, nó biểu có Phật ở đó mà lo gì. Mình nó kệ nó chơi chút đi, đến gần già gần lớn rồi thì lúc đó Phật ở đó tới, tới gặp ngài, ngài chỉ cho một chiêu là thành công chứ gì đâu, đâu có cần lo. Cho nên thật biết chúng ta trung căn hạ căn như vậy đó, rồi bởi vì thôi đi, không học á thì chết ráng chịu, không học thì không thành công ráng chịu, không thành người ráng chịu. Cho nên ở đây đầy đủ á, sách vở tiền bạc đầy đủ, lấy ra mà xài, mà dùng, mà tu đi. Thì đối với trung căn hạ căn, ngài nhập Niết Bàn. Đây chúng ta thấy chỉ có chúng ta quay lưng lại với Đức Thế Tôn mà thôi, với chư Phật thôi, không có Phật nào bỏ chúng sanh đâu mà. Cứ có niềm tin này rồi tha thiết niệm Phật không bỏ chúng sanh, chúng ta tha thiết niệm, niệm niệm tương ưng, Phật niệm chúng sanh, chúng sanh niệm Phật, có gì mà lo là. Cho nên khoảng một thời gian tương ưng, tương ưng là cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, thấy được hình tướng của Như Lai, thấy được cảnh giới của Như Lai, rồi chúng ta nhập vào cảnh giới đó, hết lo cái việc. Chỉ có mà nhiều đó thôi là. Bây giờ chúng ta làm thế nào để nhập vào cảnh giới đó? Mình hiểu đạo lý rồi thì hoan hỷ niệm Phật. Cái việc gì tới cũng đừng có lo, lo đâu có giải quyết được gì đâu là. Mà hãy niệm Phật đi. Niệm Phật tự nhiên có định, niệm Phật tự nhiên có huệ, mọi việc đều mở ra. Nếu mà việc xấu xảy ra thì đó là do cái nhân xấu, nó xảy ra, nó khởi ra thì nó hết thôi. Còn nếu mà chúng ta chấp trong đó, xấu nó lại trở thành xấu, nó lại chuyển biến trong đó trở thành cái nhân xấu, rồi trở thành cảnh xấu, chi mà khó khăn vậy. Tại sao chúng ta không lướt qua cái xấu đi, bằng cách đó, niệm Phật, bằng cách định lại, bằng cách khai trí tuệ, thì mọi việc nó đều xuân hết cả. Ở trong đó cái sông nó qua cái khúc gắt thì nó hơi chảy xiết một chút, nhưng mới chảy xiết rồi nó qua nước, nó cái qua rộng rãi thì nó lại nhẹ nhàng bình thản. Có sông nào mà cứ khúc mắc hoài đâu. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy, mình an tâm, an tâm trong đó mà niệm Phật thì mọi việc đều qua hết à. Cứ tin tưởng đi cái việc, chư Phật luôn luôn hộ niệm chúng ta, chư Phật có thương chúng ta còn hơn chúng ta thương chúng ta nữa mà. Chúng ta nói chúng ta thương mình chưa chắc đâu cái việc, chúng ta đầy đọa mình thì có, kệ nó đi. Chết thì chết lo gì, cứ rụ đó nấp đi. Thứ sáu xong rồi đó thì ra tiệm cái việc, cứ việc mà uống, lo gì, uống hết tiền thì thôi. Rồi ở trong đó thì sao cái việc tiền bạc đó, thôi á mình vô mình chơi mình mắt đi, chơi đến hồi á rồi á cứ rút rồi sao cái việc đem nhà cửa tiệm đem cầm hết, thế hết, kệ nó, đánh cho nó lấy lại, đánh tan nhà tan cửa và vẫn đánh cái việc đấy. Mình đâu có thương mình đâu, không thương một chút nào. Bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ gì cũng chết hết cái việc. Bác sĩ cũng cầm tiệm, đem cái bằng của mình ra, lấy cái uy tín của mình ra mượn mỗi người 10.000, 20.000 đem vô đó đốt, đem vô tiệm á đốt. Đốt xong rồi sao? Thì thôi mình phải chuồn chứ sao. Để cái tiệm á, để trong đó muốn đòi thì lấy cái tiệm. Đây quý vị, cho nên á, chúng ta thật sự không có thương mình đâu, mà chư Phật lo toan cho mình nhiều hơn chúng ta. Bởi vì mới quay đầu lại cái, chúng ta quay đầu lại các ngày mừng là, bây giờ chúng ta quay về, quay một cái mình đi thẳng về nhà luôn, khỏi đi, không có đi đường tẻ nào hết. Mừng không quý vị? Mừng là lập tức sai 25 vị cái gì ta, ở tây bên đó, tây gọi là Ngự Lâm Pháo Thủ, 25 Ngự Lâm Pháo Thủ. Ở bên đó Việt Nam gọi là cho 25 trong đó các Ngự Lâm Cung á quý vị, đem bảo vệ thái tử, nó gần về được kìa. Đừng có cứ ở trong đó bảo vệ nó đi, âm thầm bảo vệ cho 25 Ngự Lâm Cung tới bảo vệ. Cái việc thấy rõ ràng trong kinh nói rõ ràng, Đại Bồ Tát thân chinh tới bảo vệ. Cho nên nó chúng ta chịu phát tâm hơn quý vị. Chúng ta phát tâm niệm Phật, phát tâm trở về, Phật nào không vui lập tức phái liền, phái người tới liền. Cho nên chúng ta ráng mà cố gắng. Thật sự ở nơi đây pháp này rất là cao sâu, trong những cái huyền nghĩa đó chúng ta nói không hết được. Thì ở đây á, nói cái tâm thú của kinh này, cái tâm là cái yếu chỉ của kinh dạy chúng ta như thế nào. Chúng ta lấy được á, nắm được cái cương lĩnh của cái tâm, giống là cương á, lĩnh á, trong đó thì những cái áo đó cái gì, nó có cái cảnh là cái áo, cái cổ áo. Chúng ta nắm được cổ áo thì cái nguyên cả cái áo nó xuôi hết, mà quý vị nắm cái tay á thì cái áo kéo không ra, nó nhào, nó tung tung. Mà chúng ta nắm được cổ áo thì tay nó cũng xuôi hết, đúng không? Cho nên nó tâm của một kinh đây á, tâm thú là cái cương lãnh của bộ kinh. Cái cương lãnh của bộ kinh này á nói chúng ta gì quý vị? Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, đó là cương lạc. Rồi á, cái thú giảng về tông là cái cương lạnh đó, còn cái thú là cái quy chỉ của kinh, cái kết quả của kinh. Kết quả của kinh là gì quý vị? Nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, bất thối thành Phật. Cho nên cái tông đó là Phát Bồ Đề Tông, nhất hướng chuyên nghiệp. Cái thú đó là cái quy hướng của kinh, kết quả của kinh là vãng sanh thành bất thối chuyển Bồ Tát, đưa chúng ta ở nơi đây. Thì ở đây quý vị, kinh A Di Đà cũng dạy chúng ta về niệm Phật, kinh đó Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng ta đều niệm Phật. Cái niệm Phật là công, thành nó vãng sanh thành Phật là quả, là đức. Cho nên công đức của kinh này là vãng sanh bất thối thành Phật. Chúng ta thấy được cái cương lĩnh rồi thì sao? Thì tất cả cái ý nghĩa kinh nói ra đều ám chỉ, đều nói chúng ta cái ý nghĩa Phát Bồ Đề Tâm, cái ý nghĩa niệm Phật như thế nào. Khi chúng ta thấy được nó rồi thì tất cả kinh điển, tất cả những phẩm chúng ta đều thống lãnh nó. Cho nên ở đây á, thấy được cương lĩnh rồi thì chúng ta dễ dàng đọc kinh điển. Thấy được cái kết quả rồi thì chúng ta quy hướng về nó. Thì giảng về tâm thú chúng ta chỉ tạm như vậy. Ở trong đó về Tây Phương Cực Lạc Quốc đó, nó có tứ độ. Tứ độ là phương tiện hữu du độ, phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu du độ, thật báo trang nghiêm độ, và thường tịch quang tịnh độ. Bây giờ chúng ta chỉ cần nói đến phàm thánh đồng cư đồng quý vị. Còn phương tiện thật báo với lại thường tịch quan khoan cả. Bây giờ cần nhất là cái phàm thánh ở Tây Phương. Cái nơi đó chúng ta đi về dễ hơn, vì đi ngang cái việc không có đi lơ. Cho nên từ ở cái phàm thánh này mình đổi qua cái phàm thánh kia thì nó dễ. Chứ từ phàm mà lên thánh đó thì nó khó. Cho nên nó hay nhất là chúng ta coi cái phàm thánh đồng cư. Thì ở đây nó có một sự so sánh. Phàm thánh đồng cư nó là tạm đồng. Cõi này ba quả vị của tiểu thừa chứng A-la-hán xong liền nhập tịch diệt. A-la-hán người ta chứng quả rồi sao quý vị? Người ta nhập vào niết bàn, không có ở đây. Cho nên chúng ta không thấy cái quả ở trong đó. Cơ độ sanh của đại quyền Bồ Tát là ngài, các ngài ở Bồ Tát có duyên độ xong rồi thì sao? Thì các ngài không còn thị hiện nữa. Giống như ngài Di Lặc Bồ Tát Bố Đại Hòa Thượng, ngài độ chúng sanh rồi, xong nó hết duyên rồi ngài đi đâu mất tiêu. Rồi Thiện Đạo Đại Sư cũng vậy, rồi trong đó Vĩnh Minh Thiền Sư cũng vậy, Trí Giả cũng vậy, hết duyên rồi là ngài đi, hay là bị tiết lộ là Phật Bồ Tát, ngài liền mất, không ở lại. Nghĩa là tạm đồng chứ không có thường đồng. Đạo phàm thánh đồng cư mà họ tạm ở với chúng ta thôi, không có thường ở với chúng ta. Đó nó gọi là tạm đồng. Còn ở tại Tây Phương thì là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, luôn luôn có các chư Bồ Tát ở cùng với chúng ta, nó không có tạm bợ như cõi này. Thứ nhì đó là khó gặp. Ở đây ở phàm thánh đồng cư rất là khó gặp. Không biết ai là thánh nè, không biết ai là A-la-hán. Cho nên ở nơi đây khó mà thân cận được thánh nhân. Còn ở Tây Phương Cực Lạc quốc, nơi đâu ai cũng là thánh, ai cũng là Bồ Tát. Cho nên nó tối thắng hơn ở phàm thánh đồng cư này. Thứ ba là hiếm hoi. Thánh giả như của quý, như điềm lành hy hữu khó gặp. Còn Cực Lạc thì có nhiều nhất sanh bộ xứ, số ấy rất nhiều, chẳng thể dùng toán số để hiểu nổi, chỉ có thể nói là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Ở đây hiếm hoi không quý vị? Thánh hiếm hoi không? Hiếm là pháp sư phàm phu cũng hiếm nữa, chứ đừng nói thánh quý vị. Tôi cứ đi, cứ đâu đi hoài mà trong đó người ta cứ kéo tôi ở lại hoài. Mà thật sự ở đây không hám quý vị à. Ở đây là bệnh lên bệnh xuống, ở đây là người này đố kỵ người kia, đó ghét. Ở nơi đây thì thật sự là khó. Tôi chỉ ham đi, mà ham đi thì Phật tử thầy đi rồi á, tụi con sao? Quý vị thấy không? Pháp sư phàm phu kiếm còn không ra, nói chi mà thánh là. Vậy cho ở đây làm gì quý vị là? Tại sao không phát nguyện vãng sanh đi? Tại sao không trung thành niệm Phật đi? Về đến cõi kia thánh như là sung rụng, đầy vô lượng vô số. Ở đây giữ chi một cái pháp sư phàm phu này quý vị? Thật sự đó là khó không quý vị? Khó là trong đó pháp của Phật Như Lai quá hay, đúng không? Mình nó mong rằng có một thánh nhân tới đây để mà diễn giảng, không có ai là có không? Không có ra quý vị. Ở Tây Phương Cực Lạc thì thôi khỏi cần nói. Có gì không biết á, đại Bồ Tát chung quanh. Có gì không hiểu, nói một cái người ta hoan hỷ giải thích cho chúng ta. Nó là chưa nói Đức Phật A Di Đà ngày ngày chúng ta vô giảng đường để nghe pháp của ngài. Còn ở đây sao quý vị? Thật sự là quá tệ, là cảnh giới nó như vậy đó quý vị. Tà sư thì nhiều, mà ở trong đó chánh pháp thì kiếm. Mà trong đó pháp của Như Lai đến hồi cuối cùng chỉ còn mê tín dị đoan, chỉ còn những nghi lễ nghi thức, chỉ còn những cái á, những cái mà làm sao cái mê hoặc chúng sanh. Chúng sanh không biết gì, cứ nghêu ngao thì đi chùa như vậy rồi đọc chú. Đọc chú có thần lực, đọc chú có công lực, cứ mà đọc. Và đến hồi á không hiểu gì, Đức Phật nói gì, ý nghĩa như thế nào, cảnh giới như thế nào, quả chứng như thế nào, ý nghĩa thật tướng như thế nào, không ai giải thích hết. Chỉ đem kinh ra tụng đọc, tụng đọc rồi trong đó hồi hướng, rồi đã đem những nghi thức nghi lễ đó quý vị. Đây quý vị thấy rõ ràng như vậy. Cái cảnh đó, thế gian này nó có nhiều chướng ngại như vậy, tại sao không phát tâm đi quý vị? Dù ở cõi này tượng Phật đẹp như thế nào, đâu có sống động bằng Phật thật quý vị. Phật này không biết nói là, lâu lâu chỉ mỉm cười, người nào có tâm trong đó ngài mỉm cười một cái là an ủi rồi. Còn cõi kia có gì, có chuyện gì chúng ta tới Phật cái ngài phóng quang, hay không quý vị? Phóng quang trong đó biết được tâm ý ta và nói một bài pháp. Nếu mà pháp đó chúng ta không hiểu, đi ra khỏi giảng đường thì sao? Chư thượng thiện nhân đó quý vị, đồng đạo đó, đồng tham đạo hữu đó, những người trong đó là liên hữu đó, những người cùng chung đường với chúng ta đó, toàn là đại bồ tát đó. Nãy thầy nói gì vậy? Nãy Đức Phật nói gì vậy? Xin sư huynh giảng lại dù. Tiểu đệ ngồi đó, giảng lại cho chúng ta nghe. Cho nên quý vị thấy không? Quá hay là chúng ta so sánh phàm thánh đồng một cư độ đó quý vị. Chưa nói thực báo trang nghiêm độ, chưa nói phương tiện hữu du độ, mà ở chị đây nói cái cảnh tương đồng với chúng ta. Việc thứ tư là việc làm chẳng đồng. Trong cõi này thánh giả đều ở cảnh thánh, còn chúng sanh luân hồi xá nẻ, thăng trầm vô định. Phàm thánh tuy cùng ở cõi này mà việc làm và thành tựu khác hẳn nhau. Ở cực lạc cùng hết vô minh, cùng lên diệu giác, nên biết là đồng cư ở tịnh độ vượt xa đồng cư ở cõi này vô lượng vô biên. Rõ ràng không quý vị? Quý vị lên đó, cõi thánh A-la-hán tu đó là đông thiên mục sơn. Thiên mục sơn đó, chúng ta lên cõi Bồ Tát tu đó, ở thế giới này đó, ngũ đại sơn có chư Bồ Tát đang tu đó, mà lên đó chúng ta có tham dự được không? Chỉ có đá, có đất, có cỏ, có gai thôi. Là lên đó Thiên Mục Sơn thì cũng vậy, có mấy cái hòn đá cái gì nó rồi nhá, mà người nào nhìn được đó thì dưới những gốc cây, dưới những tảng đá đó A-la-hán đang ngồi thiền. Đó là đạo tràng của A-la-hán là. Và chúng ta lên đó thì không, toàn là đá với cây không, không có gì cả. Nên cho nên nó việc làm của các ngài khác là, còn ở của chúng ta đây việc làm khác là, hai bên nó khác. Hơn nữa phàm ở cõi này gồm có ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn đồng cư cõi kia chẳng có cái tên ác đạo, nói chi là thật có được vãng sanh, chẳng rớt vào ba ác đạo nữa, vĩnh viễn lìa nẻo ác. Chẳng như chúng sanh ở cõi này, trong biển sanh tử thoạt ra thoạt vào, thoạt chìm thoạt nổi, xoay vòng trong ác đạo, hướng đến cái khổ đã lâu. Đây quý vị thấy rõ ràng, ở nơi phàm này có ba ác đạo, phàm kia không có ba ác đạo. Nội có bao nhiêu đây thôi quý vị, đủ ăn tiền rồi, đủ vốn đủ lời rồi. Nếu mà không tin á quý vị, Tôi có cái bản địa ngục biến tướng đồ đó 50 thước dài. Bây giờ cái hội trường này nó rộng đó, thấy không? À, nếu mà được đó, nó là an ổn đó, chúng ta đem ra đây để trưng bày, để cho quý vị coi. Phàm ở nơi đây, cõi phàm ở đây, địa ngục trước mắt, chúng sanh đầy đọa trước mắt, chảo dầu chiên cá chiên tôm trước mắt. Nó không rõ ràng lắm đấy quý vị. Ở bên kia không khó thấy cảnh này đâu. Cho nên ở đây khổ quý vị, chúng sanh ở trong khổ là mình ở đây làm gì quý vị? Hãy phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc đi. Mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc khó hay dễ? Dễ. Tại sao quý vị? Vì phàm với phàm đi ngang qua, đi qua nhà hàng xóm, dễ không quý vị? Dễ là. Còn chúng ta từ cái nhà bình dân của mình mà dám lên cái cư xá của mấy người thượng lưu khó không quý vị? Khó. Còn đi qua hàng xóm với nhau dễ không? Dễ là. Phàm thánh đồng cư đầu. Nó hay chỗ này là cái gì? Tối thắng là ở chỗ này nè. Cho nên chúng ta phải thấy để mình sao quý vị? Mình khỏi có lo. Đi qua hàng xóm nó cùng nó giai cấp với mình mà lo gì? Nhưng mà hàng xóm đó nó khác với hàng xóm này của mình. Phàm thánh đồng cư đầu ở Tây Phương khác với phàm thánh đồng cư đầu ở nơi đây là. Ở nơi đó không có ba ác đạo, không có danh từ ác. Ở bên đây cõi ác đầy dày. Người với người không thương yêu nhau, người với người đầy đọa nhau, người với người ở căm thù nhau, người với người giết chóc cưỡng bức lẫn nhau. Đó là người với người, chưa nói người với vật quý vị. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng không ạ? Ở nơi cõi này á, ai mà được thế đó, bất luận Mỹ, bất luận Việt Nam, đều ở trong đó nắm quyền, trong khống chế, cưỡng bức, đầy đọa trong đó, không tiếc thương một chút nào. Tiền nào của đó mà quý vị đi làm thử coi, nó trả tiền chúng ta nhiều á như thế nào quý vị? Đâu có cười đâu, là làm chết lên à. Đến nơi chiều tới đó, chiều tới mắt mờ rồi phải uống cà phê để đọc. Tiền nào của đó mà, đâu có phải mà nhân từ bác ái, thôi làm từ từ đi không sao đâu, đâu có đâu quý vị à. Cho nên nó trong đó quý vị thấy, nên đối xử với nhau ở nơi này trong phàm. Ở còn ở bên kia làm sao? Giúp đỡ tiểu đệ có gì không hiểu, thì có gì không biết, cần gì trong đó đầy đủ sẵn sàng. Vì ai cũng có tâm hồn Bồ Tát, vì người chứ không vì mình. Nếu như vậy nó quá là hay là. Còn ở trên cõi này nếu mà một khác chủng tộc, khác quốc gia, khác bè phái, khác bè đảng thì coi chết không? Chết liền là đánh tới nơi luôn cái vị, chứ không có phải thương đâu. Là nên đây cho chúng ta còn ham ở đây chi vậy? Biết như vậy rồi ráng cố gắng phát nguyện ở trên đời này. Dạ, Phật ở trong đó ngài không đi vào những cảnh giới này, ngài buông xả hết cung vàng điện ngọc, quyền thế uy dũng, một vị vua tương lai ngài bỏ hết. Vì đó thấy đó nó không có đúng, mà ngài đi vào con đường giác ngộ và dạy chúng ta hướng về con đường giác ngộ. Cho nên ở đây ráng cố gắng cái việc, không có khó đâu. Mình đi phàm thánh đi ngang qua là, tuy rằng lên ở trong đó đi ngang qua, mà vượt bực lên á, lên thẳng lên hàng đẳng giác. Nên nó trong đó chư Phật mười phương đồng tán thán. Bởi vậy cho nên chúng ta ráng cố gắng. Đó là cái phần giới thiệu đại ý của kinh Vô Lượng Thọ. cái tâm yếu tâm chỉ của kinh Vô Lượng Thọ, những cái huyền nghĩa của nó chúng ta tạm giới thiệu sơ, vì trong đó cái trình độ nó rất là sâu, mà chúng ta diễn giảng cái này nhiều quá nó thành nó chán. Sao quý vị không hiểu? Cho nên chúng ta trở lại kinh điển, tựa đề kinh điển. Chúng ta đưa qua cái phần kinh điển, ở trong đó cái tiêu đề nó là Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kịch. Ngay cái phần cái tựa đề nó đầy đủ viên mãn rồi quý vị. Trong đó nó có 8 điều chúng ta phải nói. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác và Kinh, 8 điều. Trong cái tựa đề đó nói chúng ta 8 điều. Thứ nhất là gì quý vị? Phật thuyết. Ở nơi đây Phật là Đức Phật Bổn Sư, Phật là người đại giác, Phật là vị chánh giác, tự giác, giác tha. Thuyết là duyệt thuyết, duyệt là hoan hỷ, hỷ duyệt là hoan hỷ thuyết ra. Thì ở trong kinh này quý vị, cũng như kinh Tịnh Độ, có hai chữ Phật thuyết. Phật có bản hoài, Phật có ước muốn, Phật có tâm niệm quý vị ạ. Phật có hoài bão, là cái hoài bão của Phật là gì? Là muốn cho chúng sanh thành tựu, chứ không phải mình. Cho nên cái hoài bão của cha mẹ là gì quý vị? Muốn con nó ra trường nó thành công. Cho nên nó đến ngày con ra trường rồi, đến ngày con sắp sửa lãnh bằng rồi thì sao quý vị? Cha mẹ làm sao? Hoan hỷ vui vẻ. Ngày mà lãnh bằng, ngày mà nó lãnh bằng là đã trút hết gánh nặng. Ta mang cái gánh nặng này từ khi nó còn tiểu học, rồi nó lên trung học, rồi nó thi bằng, rồi nó bao chọn trường, rồi ở trong đó nó đi xa, rồi ở trong đó nó tìm bạn, rồi trong đó tìm nhà, rồi trong đó tìm lớp quý vị. Cho nên ta đem cái hoài bão này mấy chục năm để ở trong tâm, là bây giờ nó ra trường thở phào nhẹ nhõm, à nó cũng có văn có bằng, nó cũng có địa vị với người ta. Là cho nên ở đây Phật thuyết đây quý vị là nói chúng ta cái hoài bão của Phật, thấy chúng sanh đã gần lãnh bằng rồi. Là quý vị thấy không? Cho nên mới nói hai chữ Phật thuyết. Kim Cang gì quý vị? Kim Cang trong đó không có hai chữ Phật thuyết. Là Pháp Hoa sao? Không có hai chữ Phật thuyết mà. Chúng ta thường đọc Pháp Hoa đó, quý vị thấy có hai chữ Phật thuyết không? Đại thừa diệu pháp Liên Hoa Kinh, đâu có hai chữ Phật thuyết đâu quý vị nào. Cho nên cái đó là sao? Chưa đến, nó mới lên đại học à. Nó mới lên đại học nó còn 4 năm nữa là còn ở đây nó sắp sửa ra trường rồi quý vị. Một bước là nó ra trường rồi. Cho nên ở đây ta Phật thuyết là, quý vị thấy cái kinh điển phải, cái tựa đề phải rõ ràng minh bạch, chứ không phải nhìn suông đâu. Là cái tựa đề chúng ta hiểu được cái tựa đề là tổng cương lĩnh của kinh, là ở nó nói ngay trong đó mục tiêu của kinh là nói chúng ta cái cảnh giới như thế nào, cái tu pháp tu như thế nào rõ ràng minh bạch. Bởi vậy cho nên cái tựa đề chúng ta phải giảng kỹ cho các bạn, để chúng ta biết trong đâu đó Phật thuyết là cái hoài bão của Phật đến đây gần thành công rồi quý vị. Chúng sanh ở trong đó đi vòng 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 vòng, bây giờ ta dẫn nó tới nơi rồi đó. chỉ cần nó chấp nhận tin tưởng, chỉ cần nó phát nguyện, chỉ cần nó niệm lên 10 câu A Di Đà Phật là nó được cứu, là nó lãnh bằng. Quý vị thấy trong kinh A Di Đà nói gì không ạ? Nhược có hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đan phát nguyện, thị nhân trong đó chắc á, dai chắc đó, a nậu đa la tam miệu tam hồ đề, ư bị quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Là người nào ở trong cái pháp này, người nào ở trong đó có thể phát nguyện vãng sanh, đã phát nguyện, đương phát nguyện và sẽ phát nguyện, thì người đó được chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, bất thối chuyển vô thượng bồ đề. Và ở nơi quốc độ kia, ở nơi ư bị quốc độ là Tây Phương Cực Lạc quốc đó, họ đã vãng sanh, họ đương vãng sanh, họ và họ sẽ vãng sanh. Cho nên ở trong đó hoài bão của Phật đến đây đã hoàn thành chưa? Ở đây nó chịu tin tưởng, nó chịu phát nguyện thì nó đã đi, nó đương phát nguyện thì nó sẽ đương đi, nó sẽ phát nguyện thì nó sẽ đi thôi. Cho nên nó Phật không ngại gì mà thuyết nhiều lần là cứ như vậy, đến khi nào nó tin tưởng là Phật thuyết. Phật thuyết là gì quý vị? Phật thuyết là chư Phật mười phương đồng thuyết. Ở đây đây đã nói chúng ta điều đó. Bởi vậy á, cho nên nó cái từ đề đây đây quý vị thấy rõ ràng, Phật thuyết là hoan hỷ, hỷ duyệt à. Trong đó mình nhìn rằng là thuyết, trong đó thuyết là trong đó nói lên, khai mở lên, và ở trong đó hoan hỷ nói ra cho chúng ta. Vô vấn tự thuyết trong kinh này cùng trong kinh Tiểu Bộ, không nói mà trong cái lòng từ bi của Phật thấy căn tánh nó đã chín rồi, cho nên tự ngài nói ra, tự ngài nói ra. Ở trong đó cái gì? Ở trong đó chúng ta thấy giống như trong kinh Vô Lượng Thọ này sao? Phật hôm đó phóng quang trong cái phẩm thứ ba thứ tư cái gì, ngài trong đó A Nan thấy Phật hôm nay á, trong cái phẩm thứ ba thì A Nan á mới khởi thỉnh: nhĩ thời Thế Tôn, oai quang hách dịch như dung kim tụ, hữu như minh kính ảnh xứng biểu lý, hiện đại quang minh số thiên ba biến. Là lúc lúc đó Đức Thế Tôn đó ánh quang minh chói lọi như vàng ròng nấu chảy, vàng ròng mà nấu chảy, cho nên sức sáng của nó càng sáng chói lọi. Ở trong đó giống như ánh sáng chiếu sáng rực rỡ khắp nơi, hiện đại quang minh trong đó vô cùng vô số. A Na Tôn giả A Nan, tức từ tư duy kim nhập Thế Tôn, sắc thân chư căn diệt dự thanh tịnh, quang nhi quang nhan nguy nguy, bảo sát trang nghiêm tùng tích dĩ lai, sở vị tầng kiến. Thì ở A Nan là thị giả của Phật, thấy Đức Thế Tôn quang minh như vậy thôi, wow, hôm nay Phật làm sao mà ngài á thanh tịnh trang nghiêm rực rỡ như vậy, tại sao trong đó từ trước đến giờ ta chưa thấy cái ánh cái hình tượng của Phật trang nghiêm sáng suốt như vậy. Cho nên á, ở trong đó từ trước giờ chưa thấy Đức Phật phóng quang như vậy, ngài á hy hữu chiêm ngưỡng sanh nó cái tâm hy hữu, tức tùng tọa khởi, tức lập tức đứng dậy, từ ấy nó đứng dậy và thiên đảng hữu kim dùng á quỳ xuống, ở trong đó quỳ gối xuống mà trường quỳ hiệp trưởng bạch Phật ngôn. Thì đã nói: Thế Tôn, tại sao hôm nay ngài nhập vào đại tịch định, trụ vào với pháp kỳ đặc, trụ chư Phật sở trụ, đạo sư chi hạnh, tối thắng chi đạo, từ trước đến nay Phật Phật tương niệm, vì niệm quá khứ Phật phải không? Vì niệm hiện tại Phật phải không? Hay làm sao mà tại sao quang minh của Ngài chói lọi như vậy? Bởi vì cho nên Đức Thế Tôn thấy chúng sanh nó căn tánh đã thành tựu rồi, cho nên Ngài phóng quang minh hiển hiện. Và trong đó Đức A Nan mới thưa thỉnh để mà khai mở pháp môn này. Thì ở nơi đó quý vị không cần hỏi, mà Đức Thế Tôn vì lòng từ bi nói cho chúng ta Phật thuyết là. Bởi vì chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta thấy chúng ta có duyên. Có duyên ở nơi đó, ráng mà tin. Tin rồi phải hiểu, hiểu rồi phải làm rồi phải chứng. Nên chúng ta không phải nghe, nghe rồi bỏ đó, đọc rồi quên. Không phải, mà chúng ta phải nghe rồi tin, tin rồi đọc, đọc rồi hiểu, hiểu rồi làm rồi chứng. Phải rõ ràng như vậy là để không có bể mất cái phương tiện thì chúng ta thấy nó uổng phí. Nên Phật thuyết ở đây nói đến bản hoài của Ngài. Bản hoài của Ngài hôm nay đã thành tựu, chúng ta hôm nay cũng có cơ duyên nghe nó, để mà nghe Phật thuyết đại thừa. Đại thừa, đại là lớn, thừa là cái xe. Cái xe có thể chở, sẽ chuyên chở. Ở trong đây chúng ta thấy chữ đại thừa này không phải là lớn và nhỏ của phàm phu, mà chữ đại thừa này nói chúng ta sự viên mãn, không có bờ mé, chuyên chở tất cả chúng sanh từ cái bờ sanh tử này qua cái bờ giải thoát bên kia, có thể chuyên chở tất cả chúng sanh. Cho nên ở nơi đây Phật nói đến hai chữ đại thừa. Ở trong đại thừa ở đây đây nói cái chân tánh cái gì, ở trong đó chân tánh chúng ta nó vô lượng vô biên, không có bờ mé. Ở chân tánh đó nó có thể chuyên chở tất cả, có thể độ mình và độ tất cả chúng sanh. Cho nên khi chúng ta niệm Phật đây, cảm ứng với cái tâm của Phật, tâm ta và tâm Phật nó tương hợp lẫn nhau. Cho khi tương hợp lẫn nhau thì tự tâm đó nó phóng quang, tự tâm nó bao hàm. Cho nên từ ở nơi đây chúng ta niệm Phật coi tầm thường như vậy, mà đâu biết rằng nó cảm ứng. Giống như chúng ta đốt lên một ngọn nến, cái nến của chúng ta tuy là nhỏ, đốt lên thì dễ, nhưng mà ánh sáng của chúng ta cùng với ánh sáng của đèn nó là thành một. Huệ hình chúng sanh đem cái tâm niệm Phật, cái tâm niệm Phật đó tuy rằng với chúng sanh nhỏ, nhưng mà hợp với cái tâm của Phật cũng đang niệm chúng sanh. Hai tâm nó tương hợp lẫn nhau, tương hợp lẫn nhau như vậy thì trong đó cảm ứng năng sở không khác. Năng cái tâm niệm Phật, sở là vị Phật chúng ta đang niệm. Sở và năng là một, thì cho nên nó Đức Phật có tối thắng oai nghiêm đó trong tâm chúng ta cũng là một. Bởi vì niệm niệm trong đó nó tương ưng thì con người đó sẽ biến cải, con người đó tâm lượng sẽ mở rộng. Ở trong đó cái nhìn của chúng ta sẽ quảng đại hơn, và cái lực của chúng ta khi niệm Phật đó nó phát ra rộng rãi hơn. Cho nên á, ở nơi đây các kinh luận á, nói đại thừa chỉ cho chư Phật, chư Bồ Tát mới có thể thực hiện được gọi là thừa, nên nói được kẻ lớn sử dụng. Hơn nữa đạo được vận dụng là sở hạnh của chư Phật Như Lai, nên phép được sử dụng là lớn lao, vì vậy gọi là đại thừa. Hơn nữa đại này là ngay thể thành tên, đại có nghĩa là thường trọn khắp, thể không bờ bến, dứt bạc đối đãi, ngang thì khẩm thì trùng khắp mười phương, dọc thì thông suốt ba trời. Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy ở đây cái thừa đó là cái vận dụng của chư Phật, cái năng lực của chư Phật. Cho nên cái vận dụng cái năng lực của chư Phật rất là to lớn, thì cái tác dụng của nó, thì cái thành tựu nó cũng là to lớn vô cùng. Ở cái chỗ này á, chúng ta nếu có thể á, lãnh hội được cái phương tiện của Phật, có thể lãnh hội được cái năng lực của Phật, có thể lãnh hội được cái phương pháp của Phật, thì cái quả của nó tối thắng hơn là chư đại Bồ Tát. Chỗ này nói cho chúng ta chữ đại thừa đó quý vị. Ở nơi đây nếu chúng ta có thể nhận chịu được cái phương tiện của Phật, chứ không phải phương tiện của Tổ, thì Tổ là Bồ Tát, nó không bằng cái phương tiện của Phật. Bởi vậy nên chúng ta có thể chấp nhận lãnh hội đó, có thể thừa đương, có thể làm, thì cái năng lực đó nó tỏa ra, cái năng lực đó nó sẽ ứng dụng, và cái kết quả nó lớn lao vô cùng. Giống như ở trong một quốc gia thì cái lời của vị nguyên thủ nó khác với lời của bộ trưởng, lời của bộ trưởng nó khác với lời của thị trưởng. Cho nên mỗi một vị cái năng lực khác nhau, mà chúng ta nhận chỉ thị của ai đó thì cái ảnh hưởng nó khác cái vị. Nếu mà chúng ta nhận ảnh chỉ thị của thủ tướng, của tổng thống, thì cái ảnh hưởng nó toàn cả quốc gia. Nếu mà chúng ta nhận chỉ thị của bộ trưởng thì nó ảnh hưởng một vùng. Nếu mà chúng ta nhận chỉ thị của quận trưởng, của tỉnh trưởng thì ở trong cái phạm vi nhỏ thôi. Bởi vậy cho nên chư Phật Bồ Tát cái năng lực của Ngài nó khác nhau như vậy. Bây giờ chúng ta thừa đương, chúng ta nhận chịu, chúng ta chịu tin cái phương tiện của Phật, thì ở nơi đây cái kết quả nó trùm hết cả vũ trụ. Hiểu được như vậy rồi thì chúng ta hạ thủ không phục. Phật nói chúng ta là sao? Niệm Phật thành Phật. Bồ Phật nói chúng ta như vậy, Tổ nói chúng ta minh tâm kiến tánh. Bây giờ chúng ta theo đường nào quý vị? Tùy theo duyên là có người nhận được chỉ thị của tỉnh trưởng, có nhờ người chấp nhận cái chỉ thị của trong đó của bộ trưởng, có người dám lãnh chỉ thị của tổng thống. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta nhận được cái chỉ thị, cái phương tiện của Phật, quý vị sẽ lãnh hội được chữ đại thừa này. Cái năng lực nó có thể chuyên chở chúng ta qua hết tất cảnh giới. Hiểu được như vậy rồi chúng ta an tâm. Mình ở trong đó, các ngài đều có nhiệm vụ, các ngài đều có trách nhiệm, các ngài đều có cảnh giới. Chúng ta gặp cái duyên nào? Nếu mà gặp duyên trong đó tổng thống thì quý vị khỏe, không cần phải qua những cái ngành, cái ban khác nữa, mà thẳng luôn là. Còn nếu quý vị nhận chỉ thị của quận trưởng thì trong vùng đó không ảnh hưởng đến những cái vùng khác. Giờ chúng ta có chấp nhận không? Tất cả những lời trong đó đều là kinh điển, đều là Phật thuyết. Mà nương nhau đó chúng ta thấy chư Tổ trong đó nhận cái chỉ thị của Phật, rồi Ngài ở trong đó tùy theo căn cơ mà diễn đạt khác nhau. Trong đó các tông, các phái, các môn đưa khác ra, khai diễn khác để cho hợp như lý, như pháp, như thế hợp căn cơ. Còn nếu căn cơ của chúng ta thẳng tắc thì nhận thẳng luôn, quý vị thấy. Cho nên nó chưa đại thừa đây, để nếu mà chúng ta chấp nhận ở đây thì chúng ta sẽ được kết quả tối thắng là không qua tất cả những phương tiện khác, là Như Lai chánh thấy chánh thuyết để đưa chúng ta về đến cái cảnh giới tối thắng hoan hỷ vui vẻ. Đây cái việc mà là dễ dàng, còn ở các đường khác khó, là không có thông suốt đâu quý vị. Nên ở đây nếu mà được một đời một đời thôi, chỉ cần niệm Phật thôi, trung thành niệm Phật. Ai cũng vậy, căn tánh như thế nào cũng thành công, miễn chúng ta phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm thì thành công. Mà trong đó chỉ chuyên niệm Phật cái gì, không hiểu niệm cũng được, hiểu niệm càng tốt. Chúng ta cầm cái thông hành của Tổng thống đi đến đâu đưa ra, đây đây là ở trong đó, nó ở đâu trong đó, ngài đã giao cho chúng ta rồi, chúng ta cầm cái thẻ này đi đâu không có ai cản trở được. Đức trong đó vua đã cho chúng ta cái ấn, có cái ấn của vua rồi đi đâu quý vị, người ta mở cửa hết, đúng không nào, mở cửa thành hết, lệnh chiếu chỉ của vua trong đó là. Còn ở chúng ta nhận chiếu chỉ của quan nào, trong đó vẫn còn trở ngại. Đây chúng ta nói rồi để chúng ta so sánh được cái tối thắng ở cõi này, tối thắng ở pháp môn này, để có thể có vượt qua tất cả từ phàm phu mà chúng ta qua được cảnh trời 28 tầng trời, từ phàm phu mà chúng ta qua cảnh A-la-hán, từ phàm phu mà chúng ta vượt qua Bích Chi Phật, từ phàm phu mà chúng ta qua khỏi trong đó quyền thừa Bồ Tát, từ phàm phu mà chúng ta tham dự cùng hội với Bất Thối Chuyển Bồ Tát. Đây quý vị, đưa chúng ta đi qua tất cả cảnh giới là đại thừa đó quý vị, chuyên chở, giống như chúng ta cầm cái lệnh của vua, cầm cái chiếu chỉ của vua, cầm cái ấn của vua trong đó, đi đến đâu thì tất cả đều mở đường cho chúng ta vượt qua. Mà đi ra sao quý vị? Chỉ có 10 niệm thôi là chuyên niệm A Di Đà Phật, phát Bồ Đề tâm, đến khi lâm chung mà có thể sáng suốt không điên đảo, có thể niệm lấy 10 câu A Di Đà Phật, người đó trong đó vượt hết tất cả cảnh giới để hóa sanh vào hoa sen. Cho nên ở đây cái năng lực thù thắng như vậy, chúng ta phải cố gắng là, đó là trong đó Phật thuyết đại thừa đó cái việc. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy rồi, đừng sợ, mình đã có chiếu chỉ của vua rồi, mình đã có ấn chứng của vua rồi, còn sợ gì nữa cái việc? Còn sợ trong đó lính đó, nó bắt lại à? Còn sợ quan nó hạch hỏi à? Không cần à. Mà chúng ta đưa ra trong đó 10 câu đều thành tựu hết là. Ráng cố gắng quý vị, hãy tin tưởng đi là, tin tưởng chúng ta vốn dĩ là Phật, bây giờ niệm Phật làm gì không thành Phật. Vốn dĩ chúng ta đã là Phật là, bây giờ niệm Phật làm sao không về được với Phật nào. Cứ tin tưởng như vậy mà niệm, không một niệm nghi ngờ, thì ai cũng thành công, ai cũng thành đạt cả. Chỉ cần chúng ta nỗ lực một đời thôi quý vị. Đời gì? Một đời còn lại chúng ta được bao nhiêu năm nữa? Người mà trẻ thì vài chục năm, người sồn sồn thì mười mấy năm, người lão tướng thì năm ba năm, người chốc gậy thì còn đâu quý vị nào. Mà ở trong đó quý vị thấy, cuối cùng trong đó dùng cái đời còn lại của chúng ta tiếc nuối gì nữa quý vị? Tiếc nuối gì mà không á, từ đây vượt thẳng lên. Nếu mà nó khổ, nó mỏi, ráng đi là. Đức Phật ở trong đó gia trì cho chúng ta vững bước là. Đứa nó gia hộ cho chúng ta vượt thắng, chỉ cần chúng ta kiên gan, chúng cần chúng ta kiên định trong đó, đau một chút cũng không hề gì. Mình á, sống ở đời này tạo dựng á, sự nghiệp mấy lần rồi cái việc trầy da tróc vẫy đã nhiều rồi là. Chứ đâu phải sự nghiệp đó là người nào có, rất ít người có phúc báo mở sanh ra có sẵn sự nghiệp đâu. Cho nên ở trong đó muốn có được cái cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng khổ nhọc rất nhiều là. Vậy mà nó cũng là tạm bợ, Tại sao bây giờ không dùng hết năng lực còn lại của mình, ráng cố gắng phát Bồ Đề Tâm, nguyện lấy cái niệm lấy câu A Di Đà Phật, luôn luôn cầm ngay ấn của vua, luôn luôn cầm cái chiếu chỉ của vua, đi đến đâu người ta mở đường đến đó, đi ra khỏi thế. Quý vị, quân giặc nó ra đây ấn của vua nè, dám giữ lại không? Ráng này, ráng mà vững bước mà bước đi, ráng mà kiên tâm niệm Phật đi, đừng có sợ gì cả, là tất cả cuối cùng đều có cảm ứng, tất cả cuối cùng đều có kết quả. Ngài Ngụy Quốc Hưng kia học Phật pháp năm 70 tuổi, tu hành có 5 năm vậy mà tự tại vãng sanh, biết trước ngày giờ ra đi, biết trước một tuần và mở pháp hội niệm Phật vãng sanh. Trước khi vãng sanh còn lễ Phật, trước khi vãng sanh còn lên đài thuyết pháp, ở trong đó ngồi ở trong đó vãng sanh đúng giờ đúng khác, là tu bao nhiêu quý vị? Chỉ 5 năm trời là cũng là lão quý vị, 70 tuổi mới gặp Phật, mới quy y. Là chúng ta coi vậy mà vẫn còn khá hơn ổng, là vẫn còn năng lực hơn ổng, là vậy mà dùng 5 năm quý vị, 5 năm trời dùng hết năng lực của mình để tu hành, tiền có được thì đem phóng sanh, đem làm phước, đem in kinh, đem làm công đức. Rồi ở trong đó cái thời gian của mình thì chuyên niệm Phật, chuyên ở trong đó kinh hành, chuyên sám hối. Và ở trong đó sao quý vị, Phật có cảm được cái tâm hồi đầu trong đó, cảm ứng, cảm ứng cho ông đó, nói một tuần sau ta tới hướng là rõ ràng tuần sau ông đi ra cái, mà trước khi đi đó được cái duyên vị trụ trì cho mượn chùa để mở pháp hội vãng sanh, mà mở pháp hội xong rồi thì ông đi thiệt chứ không có đi giả. À còn có nhiều người á nói ta đi tháng sau, ta đi rồi tháng sau lại dời lại, mấy tháng sau đi, mấy tháng sau dời lại, rồi giờ biệt tâm biệt đức. Đó là không phải quý vị. Tại vì sao? Vì vẫn còn ý niệm, vẫn còn tham sân si, vẫn còn danh lợi, cho nên vẫn còn giả. Còn người kia rốt ráo bỏ đi. Tại sao chúng ta không bỏ quý vị? Không bỏ thì tiền tài vật chất, ngay cả thân này nó cũng bỏ chúng ta. Nếu khôn bỏ trước đi, bỏ trước đi quý vị. Mình á mà lo cho nó bỏ mình nó cũng bỏ ra. Cho nên bây giờ mình nó tạm nương theo nó. Nó đòi hỏi gì á, đừng có phục vụ nó quá. Mình phải cho nó làm cái gì, phải cố gắng cho nó vươn lên, để cho nó vươn ra khỏi cái thân này, rồi chúng ta niệm Phật thành công hết ra. Ngũ nghịch kia còn được độ thoát được cái gì? A xà thế giết cha hại mẹ, phá hòa hợp tăng, hợp với Đề Bà Đạt Ba, làm thân Phật ra máu, ở trong đó làm đủ mọi việc ác, mà cuối cùng sám hối, niệm Phật vãng sanh, được thượng phẩm trung sanh. Là Đức Phật ở trong kinh Đề Bà, trong kinh A xà thế nói rõ chúng ta phẩm vị của Ngài, thượng phẩm trung sanh. Đây quý vị à, rõ ràng á, những bậc á, những người ác như vậy hồi tâm quay đầu lại niệm Phật còn vãng sanh, còn được phẩm vị cao, chúng ta làm gì mà thua thiệt cái gì? Tại vì sao không chịu tin à? Ngờ ngờ vực vực à, nghi nghi ngờ ngờ, rồi không hạ thủ công phu à, dùng ráng dùng năng lực còn lại của mình niệm Phật cái gì? Niệm Phật như sao? Hoan hỷ, vui vẻ, biết mình niệm Phật, nghe được câu niệm Phật, và ở trong đó rõ ràng minh bạch chỉ bao nhiêu đó thôi. Không có cần phải quán, không phải cần cái thiền, không cần định, không cần gì cả, mà chỉ sao hoan hỷ vui vẻ niệm Phật. Vậy sao không làm được điều đó cái gì? Hãy ráng vượt qua tập khí của mình, những cái tập khí mà đã bao đời, cả đời này làm cho chúng ta quen, làm bỏ hết nó đi. Trong đó chuyên tâm niệm Phật, không ai không thành công. Nếu mà y như kinh giáo mà làm, y như vậy mà tu, nếu không được vãng sanh, lão ta thà chịu đọa vào bạc thiệt địa ngục. Đó là một vị sư nói là nếu mà chúng ta tu như vậy mà không được vãng sanh thì ông chịu xuống địa ngục để cho quỷ sứ cắt lưỡi, để cho câu kéo cày trên lưỡi. Cho nên ở đây người xưa đã dũng mãnh như vậy. Chúng ta chỉ cần sao quý vị? Hãy cố gắng chuyên tâm niệm Phật. Đời còn lại của chúng ta hãy để hết tâm ý niệm lên câu A Di Đà Phật. Quý vị niệm được 3 tháng, 6 tháng được cảm ứng, thấy được hình tượng Phật, thấy được quang minh, thấy được hoa sen. Có người tha thiết niệm Phật, ở trong đó thấy tất cả cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc Quốc, thấy được ở trong đó Đức Phật ở A Di Đà, Tây Phương Tam Thánh, thấy được ở trong đó, trong ánh mặt trăng, trong giọt nước hiển hiện cảnh tượng thù thắng vô cùng. Đây quý vị, chỉ cần chúng ta niệm Phật thì sẽ cảm ứng. Cố gắng là ai cũng được. Nếu mà không có cảm ứng, không có điềm đạt, không sao. Đừng có khởi lên cái cảnh thánh, đừng có khởi lên chứng này chứng nọ, mà chỉ chuyên niệm Phật thì đến hồi cuối cùng, đến phiên ta cảnh hiện là Tây Phương á, là tịnh nghiệp đã thành tục, thì chỉ còn đợi ngày, đợi giờ Đức Phật tiếp dẫn mà thôi. Và rõ ràng minh bạch cái việc. Cho nên đây pháp môn thù thắng như vậy, chúng ta cố gắng. Đại thừa chuyên chở chúng ta đi qua hết tất cả cảnh giới. Phật thuyết lời này trong chân thật ngữ, dùng tướng lưỡi rộng dài để nói cho chúng ta. Cái lời pháp âm tuyên lưu biến hóa trên đất đại tam thiên đại thiên thế giới, nên chúng nghe rồi hiểu rồi, ráng mà y giáo phụ hành. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, xin mời quý vị chúng ta chắp tay lại để mà niệm Phật hồi hướng. À, có câu hỏi hết giờ rồi, mai đi. Dạ, mai nha.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên
đời
bốn ân hạnh,
dưới cứu khổ tam đồ.
Nếu có
kẻ
thấy nghe
đều phát lòng Bồ đề,
hết một báo thân này
đồng sanh Cực Lạc Quốc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Thank you.